là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái khởi công xây dựng cầu Giới Phiên, đây là cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hồng.
Mỗi năm huyện Văn Yên giảm 6% hộ nghèo.
Huyện Trạm Tấu hỗ trợ 42 cơ sở phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Công an tỉnh phá thành công chuyên án 112H, bắt một đối tượng mua bán 2 bánh heroin.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021 và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đồng chí thường trực tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng hoa và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong thời gian qua, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền trong nhiều nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên, tạo dựng hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang, truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong rằng trong thời gian tới, nhất là năm 2022, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng 77 năm qua, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với phương châm tinh thần chủ động, giải pháp sáng tạo, hành động quyết liệt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của quân đội, quân khu và của tỉnh, chương trình hành động của tỉnh ủy. Ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2022, triển khai ngay những công việc nhiệm vụ được giao. Cùng với tỉnh có những giải pháp phù hợp trong công tác phòng chống dịch, kiểm soát tốt F0 trong cộng đồng, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, xây dựng tỉnh phát triển hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, tiếp tục xây dựng quân đội chính quy từng bước hiện đại. Đảng bộ quân sự tỉnh phải đi đầu trong việc nâng cao năng lực sức chiến đấu, đi đầu trong việc nêu gương trong cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong Đảng bộ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải phát huy cao nhất tinh thần nêu gương theo đúng phương châm hành động của năm 2022 của tỉnh Yên Bái. Trước mắt làm tốt công tác tuyển quân và các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà có bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển vững mạnh toàn diện. Thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng. Nhờ đó, lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đồng thời hứa quyết tâm phát huy truyền thống quân đội, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Ngày 22 tháng 12, tại thôn Ngòi Đong, xã Duy Phiên, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Duy Phiên, cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hồng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Dự án cầu Giới Phiên có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng bằng nguồn vốn của nhà nước, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Công trình gồm phần cầu và đường dẫn hai đầu cầu. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực gồm 10 nhịp, dài hơn 518 mét, rộng 20,5 mét. điểm đầu giao cắt với dự án đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Văn Phú, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 32C mới và điểm đầu nhánh phụ 2 thuộc đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận xã Giới Viên. Dự án do liên doanh nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nam Phong thi công. Với cam kết sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến và thi công, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, đáp ứng các yêu cầu sử dụng lâu dài và phù hợp với kiến trúc cảnh quan của một thành phố trẻ. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với sự nỗ lực quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, sau một thời gian tích cực chuẩn bị, đến nay cầu Giới Phiên đã được khởi công xây dựng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của ngành giao thông vận tải và các sở ngành liên quan trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án, sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, đoàn thể thành phố Yên Bái trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công. Đồng chí cũng ghi nhận sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án đã chấp hành tốt các quy định của nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, góp sức xây dựng công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Yên Bái nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung. Để công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, an toàn, hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu.
Ủy ban dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tập trung nỗ lực thực hiện một số nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, Sở Giao thông Vận tải với chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phải thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện dự án, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng để đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông trong khu vực và đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư khởi công tuyến đường dẫn kết nối cầu Giới Phiên với tuyến đường Âu Cơ. Cấp ủy chính quyền, đoàn thể thành phố Yên Bái và các xã trong phạm vi thực hiện dự án cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng công trình, tạo sự đồng thuận ủng hộ của người dân trong công tác thu hồi giải phóng mặt bằng.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sự kiện khởi công cầu Giới Phiên là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tạo đà xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trước đó, để đảm bảo cho dự án được khởi công, hơn 50 hộ gia đình, tổ chức của hai xã Giới Phiên và Văn Phú, thành phố Yên Bái đã đồng thuận giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất để dự án hoàn thành, vượt tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Thành Đô, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi thấy rất phấn khởi, cái sự phát triển rất là mạnh của tỉnh Yên Bái. Thì được đối với người dân chúng tôi thì là nếu mà thêm một cây cầu nữa thì chúng tôi một là sẽ giao thương về buôn bán rồi về kinh doanh thì đảm bảo cho cái đời sống của dân. Cái thứ hai là cái cầu này cũng là cái nối, là cái nhịp nối liền giữa xã Giới Phiên với lại xã Văn Phú. Tôi cho đây là một cái quy hoạch rất là tổng thể và rất là có hướng phát triển của tỉnh Yên Bái, để làm sao xây dựng tỉnh Yên Bái là theo cái tiêu chí là xanh, bản sắc và hạnh phúc.
Ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết:
Các hộ dân cũng rất là phấn khởi và đồng tình ủng hộ, đặc biệt là trong công tác mà giải phóng mặt bằng để xây dựng cái cây cầu Giới Phiên này. 100% các hộ dân mà bị ảnh hưởng trong công tác thu hồi giải phóng mặt bằng là cũng đã ủng hộ và chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay thì 100% các hộ dân cũng đã đồng thuận.
Dự kiến sau 24 tháng thi công, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối hai bên bờ sông Hồng, tạo thành trục kết nối liên hoàn với cầu Bách Lẫm, Tuần Quán, tới đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, quốc lộ 32C, quốc lộ 70 với đường Âu Cơ, trung tâm thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Với kiến trúc mỹ thuật đẹp, cầu Giới Phiên được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn về cảnh quan và phát triển không gian đô thị thành phố Yên Bái hiện đại phía hữu ngạn sông Hồng.
Ngày 21 tháng 12, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 bầu tại thị xã Nghi Lộ đã tiếp xúc cử tri hai xã Phúc Sơn và Hạnh Sơn. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Nội dung quan trọng trong các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các văn bản trả lời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp. Trên tinh thần thẳng thắn dân chủ, cử tri bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh và thị xã Nghi Lộ đạt được trong năm 2021. Đồng thời, các cử tri kiến nghị về việc giải tỏa hành lang tỉnh lộ 174, đề nghị đầu tư điện thắp sáng hành lang đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông vào ban đêm, giải quyết tình trạng khai thác cát sỏi ảnh hưởng đến chân đê ở thôn Phai Lò, xã Hành Sơn, đề nghị xây dựng các công trình nước sạch cho nhân dân. Các kiến nghị đã được lãnh đạo hai xã Phúc Sơn và Hành Sơn và các phòng ban chuyên môn của thị xã Nghi Lộ trực tiếp trả lời theo thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 triển khai giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022-2025.
Trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tổng huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt trên 3.657 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương trên 3.195 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 348 tỷ đồng và huy động các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện trên 77 tỷ đồng, hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, hỗ trợ mua trên 88.780 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp trên 9.500 lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên 334 tỷ đồng, đào tạo nghề cho trên 3.500 lao động nông thôn, hỗ trợ tiền điện cho trên 46.000 hộ nghèo hộ chính sách xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,94% năm 2016 xuống còn 4,76%. Bình quân mỗi năm giảm dưới 6%. Làm nhà mới và sửa chữa 634 nhà ở cho hộ nghèo, người có công với tổng kinh phí gần 53 tỷ đồng. Trong đó xã hội hóa là gần 6 tỷ đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của toàn xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người nghèo, hộ nghèo, đặc biệt là ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, người yếu thế được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Các chính sách như tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, dạy nghề, nhà ở, tiền điện. Đặc biệt, trong 2 năm qua, toàn huyện đã có 318 hộ viết đơn xin thoát nghèo. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện. Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, toàn huyện có trên 6.400 hộ nghèo, tỷ lệ 18%. Trên 3.800 hộ cận nghèo chiếm 10,68%. Để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho các hộ nghèo và cận nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,98% năm 2025. Nhân dịp này, huyện Văn Yên đã phát động ủng hộ chăm lo Tết cho người nghèo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khen thưởng cho các cơ quan đơn vị, sở ban ngành của tỉnh đã giúp đỡ huyện trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp hỗ trợ nguồn lực cho các hộ nghèo và các hộ thoát nghèo tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.
Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái tặng 30 suất quà cho các thân nhân liệt sĩ tại 3 địa phương trong tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng được trao tặng cho gia đình thân nhân liệt sĩ tại huyện Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động có ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, đồng thời khích lệ động viên các gia đình chính sách, người có công vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, động viên con cháu luôn đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp chăn nuôi thủy sản, trong năm 2021, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ và phát triển 42 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng kinh phí gần 790 triệu đồng. Nguồn kinh phí được hỗ trợ các hộ đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, thức ăn và trồng cỏ phát triển chăn nuôi. Chính sách này đang góp phần thúc đẩy chăn nuôi của huyện vùng cao Trạm Tấu phát triển. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế và diện tích đất đai quy hoạch làm chuồng trại và trồng cỏ chật hẹp nên việc phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn với mô hình 100 con còn gặp nhiều khó khăn và việc xử lý môi trường cũng còn nhiều bất cập. Do đó, trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chính sách của tỉnh tới nhân dân, tăng cường chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho nhân dân, đồng thời vận động nhân dân đầu tư vào phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Xu hướng không sử dụng tiền mặt, các giao dịch ngân hàng sử dụng công nghệ thông tin để thuận tiện an toàn đối với khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình nhằm mở rộng đối tượng khách hàng, từng bước hiện thực số hóa.
Công ty Cổ phần Hồng Nam hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất cột, xây lắp các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp. Hiện tại với gần 40 công nhân lao động trực tiếp và bộ máy văn phòng, mỗi tháng chi trả lương khoảng 600 triệu đồng. Để an toàn trong việc trả lương, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty Cổ phần Hồng Nam đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái. Theo đó, các khoản thu nhập của cán bộ công nhân của công ty hàng tháng sẽ được thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Ông Trần Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Nam nói.
Trong quá trình triển khai từ trước thì Tân Thanh có là không dùng tiền mặt để thanh toán cho công nhân viên thì rất là tốn công tốn sức, vì là tiền đếm thì kiểm thì xảy ra có thể là xảy ra nó nhầm lẫn. Thì sau khi mà có cái dự án thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi lương qua tài khoản thì chúng tôi đã chọn ngay cái dự án này vì nó giảm rất nhiều cái nhầm lẫn và cái khâu kiểm đếm cho cán bộ công nhân viên. Công nhân không cần phải đến trực tiếp ký mà có thể là nhận thẳng qua tài khoản và có thể chi tiêu. Hơn nữa là trong quá trình triển khai thì chúng tôi ký kết hợp tác với ngân hàng đầu tư cũng đã tạo điều kiện cho anh em công ty có thể là có được cái thấu chi, có thể có ngân hàng có thể ứng trước cái tiền lương cho anh em công nhân để có anh em công nhân có thể tiêu trước và chúng tôi sẽ trả lương sau. Cái đấy là cái rất là tốt và tạo điều kiện cho những người công nhân mà có những cái việc cần phải xử lý ngay mà khi mà lương chưa có đủ đúng ngày.
Nhằm đồng hành cùng các khách hàng là hộ kinh doanh tiểu thương thuận lợi trong hoạt động kinh doanh giao dịch, BIDV ra mắt gói sản phẩm tổng thể dành cho khách hàng tiểu thương. Theo đó, từ ngày 5 tháng 10 năm 2021, khách hàng là hộ kinh doanh tiểu thương khi tham gia gói dịch vụ này sẽ được hưởng trọn vẹn các ưu đãi. Sau 2,5 tháng triển khai, đã có gần 3.000 khách hàng là các tiểu thương hộ kinh doanh và 19 đơn vị đăng ký thanh toán lương qua tài khoản. Chị Hoàng Ngọc Lan, Phó trưởng phòng khách hàng cá nhân BIDV Yên Bái nói.
Được sự chỉ đạo và quyết liệt sát sao ngay từ đầu của ban giám đốc chi nhánh BIDV Yên Bái, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai nhiều đợt ra quân tại tất cả các địa bàn trong thành phố như thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên, huyện Lục Yên, huyện Yên Bình và cho đến hôm nay chúng tôi triển khai tiếp tục tại huyện Trấn Yên. Chương trình đã huy động được tất cả các cán bộ nhân viên, đoàn thanh niên trên toàn chi nhánh tham gia, từ cán bộ quản lý khách hàng, cán bộ giao dịch viên và các cán bộ thuộc bộ phận hỗ trợ back office, ai cũng rất là hăng hái, nhiệt tình, nhiệt huyết và tham gia vào chương trình.
Mở rộng đối tượng khách hàng gắn với triển khai các gói sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi dài hạn dành cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trên hai nền tảng ngân hàng số là Smart Banking cho khách hàng cá nhân và iBank cho khách hàng doanh nghiệp, khuyến khích sử dụng thanh toán qua các kênh online. BIDV Yên Bái đang nỗ lực trong lĩnh vực chuyển đổi số tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển.
Trung tâm kinh doanh VNPT Yên Bái phối hợp với huyện đoàn Văn Yên vừa khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho hộ nghèo tại huyện Văn Yên. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông Vương Văn Tức ở thôn Phú Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trung tâm kinh doanh VNPT Yên Bái đã phối hợp với huyện đoàn Văn Yên trao tặng 83 triệu đồng để xây nhà nhân ái cho gia đình. Sau hơn một tháng thi công, đến nay công trình nhà nhân ái rộng 50m² đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình sử dụng. Đây là hoạt động triển khai nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập mạng di động Vinaphone. VNPT đã đóng góp 5 tỷ đồng gây quỹ để xây nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Gia đình ông Vương Văn Tức là một trong những hộ gia đình đầu tiên được VNPT tài trợ xây dựng nhà nhân ái trong chương trình ý nghĩa này.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái vừa phá thành công chuyên án 112H, bắt quả tang đối tượng Hàng A Hồ, sinh năm 92, trú tại thôn Pá Lau, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào hồi 12 giờ ngày 21 tháng 12 tại thôn Nà Vặng, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hàng A Hồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 706 gram, gần 400 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 38,25 gram, cùng một số đồ vật tài sản khác có liên quan. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong cuộc họp mở rộng với Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh cần hiểu rằng Nga không thể lùi bước nếu các vũ khí của phương Tây được triển khai ở Ukraine. Tổng thống Nga Putin tuyên bố những gì Mỹ đang làm trên lãnh thổ Ukraine hiện nay không phải là những việc cách biên giới Nga hàng nghìn km. Đây là những hành động ở ngay sát biên giới Nga nên Nga sẽ không lùi bước. Tổng thống Putin cũng tin rằng nếu Mỹ triển khai vũ khí ở Ukraine, nước này sẽ cố gắng che giấu để thúc đẩy Kiev tấn công Crimea. Ông Putin cho rằng Mỹ sẽ trang bị và thúc đẩy những kẻ cực đoan từ Ukraine chống lại Nga, trong đó bao gồm một số khu vực của Liên bang Nga, chẳng hạn như Crimea.
Cơ quan Y tế Pháp cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận gần 73.000 ca mắc COVID-19. Biến thể Omicron cũng lây lan mạnh tại Pháp, đặc biệt là tại thủ đô Paris, khiến 1/3 số ca dương tính mới. Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal nhấn mạnh, số ca mắc mới tăng mạnh có liên quan đến biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt, từ 2 đến 3 ngày lại tăng gấp đôi số ca nhiễm tại Pháp. Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trung bình tại Pháp cũng đã tăng lên 6,1% với 545 ca trên 100.000 dân. Đặc biệt là thủ đô Paris, tỷ lệ này lên tới 1.000 ca trên 100.000 dân. Trong đó ước tính hơn 30% số ca nhiễm mới là do biến thể Omicron. Người phát ngôn chính phủ Pháp nhấn mạnh, biến thể Omicron đang làm thay đổi các tính toán và không loại trừ khả năng Pháp phải tái phong tỏa một lần nữa để ngăn chặn sự lây lan của biến thể này.
Quân đội Malaysia cho biết ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 70.000 người phải di rời do trận lũ lụt nghiêm trọng ở nước này. Những trận mưa xối xả trong nhiều ngày đã gây ra đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm trên khắp Malaysia vào cuối tuần qua, phá hủy các thành phố và làng mạc, cắt đứt lưu thông trên nhiều tuyến đường huyết mạch. Selangor, bang giàu có và đông dân nhất của Malaysia, lân cận thủ đô Kuala Lumpur là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Những người đi sơ tán đang được đưa vào các trung tâm cứu trợ của chính phủ Malaysia. Tuy nhiên, giới chức Malaysia cảnh báo sẽ có sự gia tăng số trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến các khu trú ẩn đông người này.
Theo số liệu do Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố ngày 21 tháng 12, dân số Mỹ tăng 0,1% trong năm 2020, đánh dấu mức tăng thấp nhất kể từ khi quốc gia này được thành lập. Theo đó, dân số Mỹ đã tăng 392.655 người trong năm 2020. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, tốc độ tăng dân số thấp kỷ lục tại nước này có thể là do tình trạng di cư quốc tế giảm, khiến tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ tử vong tăng, cùng với tác động của đại dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1937, dân số Mỹ tăng dưới 1 triệu người. Có tổng cộng 33 bang của Hoa Kỳ chứng kiến dân số tăng trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. 17 bang còn lại và quận Columbia ghi nhận dân số giảm. Trong đó có 11 bang đã giảm tới 10.000 người, đánh dấu một năm kỷ lục về số bang giảm dân số trong lịch sử nước Mỹ. Bang Texas có mức tăng cộng dồn và hàng năm lớn nhất trong năm qua, và bang Idaho chứng kiến mức tăng dân số tích lũy hàng năm nhanh nhất. New York báo cáo mức giảm dân số tích lũy hàng năm lớn nhất.
Ngày 21 tháng 12, truyền thông Madagascar đưa tin Bộ trưởng Bộ Cảnh sát nước này đã may mắn sống sót khi bơi khoảng 12 tiếng vào bờ sau khi trực thăng chở ông gặp nạn ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Madagascar. Theo truyền thông Madagascar, Bộ trưởng Cảnh sát nước này, ông Sergei Genle và một cảnh sát khác đã bơi vào đất liền ở thị trấn ven biển Mahambo vào sáng 21 tháng 12. Trước đó, họ đã kích hoạt ghế phóng để thoát hiểm khi trực thăng gặp nạn rơi xuống biển. Trong một đoạn video được công bố cùng ngày, Bộ trưởng Cảnh sát Madagascar, 57 tuổi, ông cho biết ông cảm thấy lạnh và may mắn không bị thương. Hiện các lực lượng cứu hộ Madagascar vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hai người khác bị mất tích trong vụ rơi trực thăng này. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 39 người đã tử vong trong vụ rơi trực thăng xảy ra hôm 20 tháng 12. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Thái Lan ngày 23 tháng 12. Trong buổi tập ngày 21 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo không nhắc nhở quá nhiều đội tuyển Việt Nam bởi cả đội đã có buổi họp để phân tích băng hình về đội tuyển Thái Lan trước đó. Huấn luyện viên người Hàn Quốc dành nhiều thời gian hơn để phân tích và nhắc nhở những cầu thủ tấn công của chúng ta như Công Phượng và Văn Toàn. Sau những bài khởi động để làm nóng, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập chiến thuật. Không có cầu thủ nào phải tập riêng, tất cả đều sẵn sàng ra quân. Hy vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có trận lượt đi thuận lợi trước Thái Lan vào tối ngày 23 tháng 12 tới đây. Trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan có nhiều hình thức động viên đội tuyển quốc gia nước này bằng những khoản treo thưởng rất lớn. Ngay sau khi bay sang Singapore để động viên khích lệ tinh thần của các cầu thủ Thái Lan trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020, bà Luan Phan Lam San, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đã tổ chức trò chơi bốc thăm trúng thưởng cho các học trò của huấn luyện viên Poking. Món quà của nữ tỷ phú người Thái tặng cho các thành viên đội tuyển Thái Lan gồm túi sách hàng hiệu, iPhone 13, đồng hồ Rolex. Ngoài việc tạo bầu không khí vui vẻ và giúp các cầu thủ thư giãn trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, bà Nuan Phan Lam Sam cũng sẽ thưởng lớn nếu như đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Theo truyền thông Thái Lan, số tiền mà đội tuyển Thái Lan nhận được nếu vô địch ở giải đấu này lên tới 30 triệu bạt, khoảng hơn 20 tỷ đồng. Arsenal đã có một trận đấu khá dễ dàng trước Sunderland ở trận tứ kết Liên đoàn Anh diễn ra vào rạng sáng nay. Pháo thủ áp đảo đối thủ và mở tỷ số ở phút thứ 17 sau pha đá bồi của Nketiah. Và chỉ 10 phút sau, Nicolas Pepe trong lần hiếm hoi được đến đá chính đã để lại ấn tượng trong cú sút tung lưới đội khách từ cự ly gần. Một chút bất ngờ đã được Sunderland tạo ra ở phút thứ 31 khi họ có bàn thắng rút ngắn cách biệt với pha chạy chỗ và dứt điểm khôn khéo của tiền đạo Bradhead. Và đây là tất cả những gì Sunderland làm được trong trận đấu này. Sau khi để Sunderland chọc thủng lưới, Arsenal xốc lại đội hình và thi đấu nghiêm túc hơn để ghi thêm được 3 bàn thắng nữa trong hiệp 2 do công của Nketiah ở các phút 49 và 58 và Patino ở phút 90+1. Đè bẹp Sunderland, Arsenal đã nối dài mạch thắng liên tiếp của mình lên con số 4. Có đó ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất ở Cúp Liên đoàn Anh 2021-2022. Tại Serie A, chiến thắng 2-0 trước Cagliari ở vòng 19 đã đưa Juventus lên vị trí thứ 5 tại Serie A và chỉ còn kém nhóm 4 đội dẫn đầu 4 điểm. Phút 40, Moise Kean mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Cagliari vùng lên mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, những đội khách đã không thể tận dụng được những cơ hội của mình và thậm chí còn nhận thêm bàn thua ở phút 83 do cú sút chéo góc đẳng cấp của tiền đạo Bernardeschi. Sau trận thắng này, Juventus sẽ vào kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Họ sẽ chỉ lại vào ngày 6 tháng 1 bằng trận tiếp đón Napoli ở vòng 20. Trong khi đó, tại La Liga, được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp 2, nhưng Barcelona vẫn không thể có trọn vẹn 3 điểm trước Sevilla và phải chấp nhận trận hòa 1-1.
Tiếp theo chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 3 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đêm và sáng rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ô kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào. Em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.